À, nhưng mà những người chung quanh nó không giữ luật hòa thành ra nó bị xung đột, cái phải không? Này, luật hòa là một cái tập thể nó giữ, thấy không? Đó. Còn mình bây giờ mình tùy thuận cái pháp luật hòa nhưng người ta không tùy thuận, thành ra mình cũng mệt lắm, khổ lắm. Thành ra anh muốn giữ luật hòa thật sự anh phải dạy cho người ta về luật hòa, thấy không? Rồi cả hết rồi giữ luật hòa thì nó mới luật hòa thiệt, thấy không? Chẳng hạn như ở nước Mỹ mình nói mình giữ luật lệ thì cũng mình giữ thôi, mà mấy người khác không giữ thì làm sao mà nước Mỹ nó yên được? À, thành ra thực sự ra đó, thực sự ra con người Bồ Tát đạo khi nó có vô ngã thì không có gì phải sợ, nó đụng vô cái bằng cái thể vô rồi thì nó không có ảnh hưởng gì mình hết trơn, tại vì mình có cái ngã. À, mình có ngã, thành ra khi mà có ngã đó là có phải có pháp đối trị, mình bị cái phiền não gì thì có pháp đối trị. Phật pháp nó có dạy đủ mình cái pháp đối trị hết trơn á, để làm cho mình không có bị buồn phiền, cái ý lạc mình từ từ nó tăng lên, thấy không? Mà đồng thời đó nó có dạy mình cái những pháp để đối xử những cái phiền não ở ngoài nữa. Vì người ta không có theo cái Phật pháp thì đương nhiên phải làm cho mình phiền não, trở thành đối tượng phiền não của mình, thì mình cũng có cái cách để mà đối xử phiền não nữa. Đủ pháp áp giải thì mình đủ á, thì mình phải học. Nhưng khi mình đụng trận cái gì đó mình phải học hết á. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là mình học làm sao cái Bồ Đề Tâm. Bởi khi mình có Bồ Đề Tâm thì mình không có giận buồn phiền ai hết á. Thì cái Bồ Đề Tâm nó cũng như là một, nó gọi là một cái pháp mà nó nhiếp hết tất cả các pháp. Không có Bồ Tâm tôi bảo đảm, bởi vì mình cứ xét rồi mình còn buồn phiền ăn không, tôi nói đừng nói chuyện Bồ Tâm, mà chưa có gì trên bắt đầu lý thuyết mình biết thôi. À, chứ không phải mà nói tôi đang tập Bồ Đề Tâm, nhưng mà tự xét lại mình biết là cái Bồ Đề Tâm nó chưa phát triển. Thành ra có Bồ Đề Tâm rồi đó, tâm rất là không có gì mà làm cho người đó phải buồn, phải sợ, phải cái gì hết á. Cuộc đời của họ là một cuộc đời phụng sự, chứ không phải là cuộc đời của họ là một cái gì để mà tự tăng tiến cho chính mình. Tại mình hiểu là cái mình nó không nghĩa là gì hết á. À, người Bồ Đề Tâm là vậy đó. Thành Bồ Đề Tâm nó an nhẫn hết tất cả được mọi pháp, cái pháp Bồ Đề Tâm nó hay lắm. Còn nếu mình chưa có Bồ Đề Tâm được thì đương nhiên phải có cái pháp đối trị, pháp giáo hóa. Thật sự ra muốn có ý lạc là phải thành thuộc nhiều pháp lắm. Tại tới giai đoạn sơ địa Bồ Tát là vô phân biệt trí rồi, tức là phải học muốn vô phân biệt trí thì phải qua giai đoạn phân biệt trí được, phải có giai đoạn phân biệt trí, rồi học nhõn ảnh phân nhất mới phá, từ từ mới thấy được là vô phân biệt trí thật là kiến tánh, tức là phải có là văn huệ tư huệ đầy đủ hết trơn, phải tu đàng hoàng đầy đủ cũng có phân biệt trí, không rồi từ từ mới phá, từ từ lột bỏ vô được phân biệt trí. Thành ra cái ý lạc thứ ba đó, tức là thành tựu ý lạc thứ ba đó, là thành tựu được tâm tự tại chuyển ý lạc. Tức là cái tâm mình á như là tâm không rồi vậy đó, nên chuyển được tất cả những cái pháp phiền não, tự tại trong các pháp phiền não, tự tại trong các pháp phiền não, tự tại trong các ma sự, tự tại trong các sự nghiệp. Sự nghiệp tức là làm lợi lạc cũng sanh, tất cả tự tại hết á. Thì lúc đó mới sanh ý lạc, chứ mình nếu không tự tại bị cảnh nó chuyển, không lúc nào mà mình có người tự tại được á. Thì cái ý của mình cứ bị hoặc là lo cái này hoặc là lo cái kia, gì tùm lum á. Thấy không đó, tâm tự tại với lạc. Thứ ba, thâm kiến quá thất. Thâm kiến tức là cái thấy mà thật là thâm sâu đối với những cái lỗi lầm, quá là những lỗi, lỗi lầm, quá thất những lỗi lầm. Đối với nhất thiết hạnh, tức là mỗi việc làm mình làm ra đó thì mình biết rồi, cái việc làm này thấy rõ ràng là cái lỗi của việc làm này như thế nào, thấy lỗi rất là rõ ràng minh bạch đó. Thường thường mình làm không kịp thấy. Thường thường cái việc làm là chậm nhất nha, thực sự cái mở miệng là lẹ nhất. Mà cái việc làm là chậm nhất mà thấy còn không kịp nữa. Thành ra cái luôn luôn phải tập cái tâm mình luôn luôn nhìn thấy, tại nhìn thấy như vậy để mới sao mới gì vô ly cấu địa, là đương nhiên tất cả những cái lỗi di tế cũng phải thấy được để mà trừ. Tới là ly cấu địa là địa thứ hai của Bồ Tát đó, là nó gọi là tánh giới viên mãn hoàn toàn. Cái người vô ly cấu địa không bao giờ phạm giới nữa. Không bao giờ làm cái lỗi bị phạm giới lỗi nào, bên Bồ Tát Nhi Địa là không bao giờ phạm giới nữa, nó gọi là ly cấu địa. Còn mình là đang liên tục phạm giới, chưa hề bao giờ cái tâm mình nghĩ khởi một cái pháp là thấy là mình chưa đâu thấy cái pháp đó có lợi có lạc, lợi bao nhiêu lạc bao nhiêu, chưa được thâm kiến, chưa được thấy rõ những cái pháp hạnh mình làm, mình chỉ mới thấy là bề mặt không à, thấy không? Chứ mình làm cái gì mình mới thấy được bề mặt thôi, còn những hậu quả của nó sao là chưa biết. Nhưng Bồ Tát thấy rõ ràng có chiều sâu cái hạnh là mình làm này có lợi lạc chúng sanh bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp này kia, Bồ Tát làm thì có lợi không mà chưa hề bây giờ có hại. Thành đã nói là cái này đó, thâm kiến quá thất, thấy rõ, thấy rất là sâu xa các lỗi lầm đối với tất cả các hạnh, nên cái tâm luôn luôn vui, không có buồn phiền, không có bị tàm quý, không, nó gọi là không bị hối, nghĩa là những cái đó là làm cho mình bị không có được lạc. Thì mình làm ra rồi mình hối hận thì đôi khi làm sao mà lạc được, nó phiền não hoài à, khổ lắm. Thành ra cái vấn đề là phải thâm kiến, mà thâm kiến là phải học kiến, cái đó vấn đề kiến đạo, tức là phải tư duy, phải thấy rõ cái pháp cho rõ ràng minh bạch. Cái hạnh mình làm ra là nó tương ứng với bao nhiêu cái thiện pháp, nó tương ứng với bao nhiêu ác pháp, nó thuộc vị vô ký, ngũ lậu pháp, là thâm kiến rõ ràng các hạnh. Mỗi hạnh đặt ra là phải luôn luôn để ý, mà các Bồ Tát phải để ý như vậy làm, thì cái hạnh từ từ nó sửa, nó đi tới viên mãn. Tức là ý lạc được là do vấn đề là mình rõ ràng tất cả những cái lỗi trong các hạnh. Thắng lợi ý lạc. Thắng lợi ý lạc này tức là thành tựu á, cái lạc thành tựu á, ý lạc là cuối cùng mà thành tựu được lợi ích ha. Tức là đại, đối với đại niết bàn. Tức là thắng lợi ý lạc này tức là có một cái nhìn rất là nó gọi là thâm kiến đối với đại niết bàn, tức là có nhìn rất là thâm sâu với cái cảnh đại niết bàn, nghĩa là hiểu rõ đại niết bàn là cái gì. Thì khi mà hiểu rõ được như vậy đó, cái tâm mình nó tâm ra nó lạc. Cái niết bàn của đại thừa đó là niết bàn vũ trụ, nó gọi là đại niết bàn, chứ không phải là cái niết bàn mà hữu dư bên nguyên thủy. Phải hiểu rõ, thâm kiến, thấy rõ chiều sâu tại sao phải nô trụ. Còn cái niết bàn mà chẳng hạn như vô dư thì nó lại là một cái niết bàn mà mình tu rồi cuối cùng mình nó tu hết để thành công. Mà nó nhiều người đặt vấn đề tu hết thành công vậy rồi để tu để làm gì. Còn niết bàn vũ trụ thì là niết bàn tu hết để mà cũng thành công, thực sự nó cũng thành công, nhưng mà cái không này là biến vô lượng tướng. Đồng thời khi mình hiểu được cái niết bàn đó, như kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nó mới hiểu được là cái niết bàn bản thể là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, bản thể vậy đó. Thì mình có cái thâm kiến rõ ràng như vậy, rõ ràng thâm kiến đại niết bàn. Thì khi mình hiểu rồi đại niết bàn, cái là chiều hướng, cái là mục tiêu cứu cánh của mình đi đó, thì đương nhiên mình sanh được cái tâm ý lạc, là thắng lợi, chứ là thắng lợi ý lạc. Hay là đang cần tinh tấn, đang cần tu tập ý lạc, hay tức là đang cố gắng để cái ý lạc mà đang cố gắng tu tập đối với các pháp bồ đề phận. Ở trong cái lúc mà mình tu là mình có một cái ý lạc nữa, cái ý lạc đó là cái ý lạc mình đang tu tập trong cái pháp, cái gọi là pháp bồ đề phận. Trong này nó nói là cái pháp cũng như là ba bảy phẩm trợ đạo á, đó là cái ý lạc là đang tu tập, phát sanh ra do sự tu tập của ba bảy phẩm trợ đạo. Thì cái ba bảy phẩm trợ đạo này có năng lực diệt khổ. Thì lúc mà mình tinh cần mình tu tập, mình tiến mình tu tập á, thì nó sanh ra được cái tâm là cái tâm an lạc. Tức là đang tương cần là chư diệu diệu thiện bồ đề phận pháp, là cái sáu ý lạc phát sanh. Cái lạc thứ bảy, lạc xứ diễn ly ý lạc, đối với những pháp đã tu. Vì mình tùy thuận theo pháp bộ hành là pháp bồ đề phận á, thì mình cuối cùng mình thành tựu được cái pháp đó, thì đương nhiên là mình diễn ly được các khổ, đạt tới cái lạc xứ, nó gọi là lạc xứ diễn ly ý lạc. Lo diễn ly hết tất cả những cái khổ thế gian, đạt tới cái xứ, cái lạc xứ. Cái lạc đó là do cái nương tựa tu các pháp trên, tức là tu pháp bồ đề phần pháp vân vân, hay là thâm kiến nhất thiết quá vân vân, đại khái gì đó, quá thất vân vân. Mình tùy thuận cái pháp đó mình tu để mình diễn ly được tất cả những cái lỗi lầm mà sanh ra được ý lạc. Cái ly lạc thứ 8, vô sở luyến ái ý lạc. Cái ý lạc này á, quý vị muốn có ý lạc này đó, quý vị bỏ tầm tham. Có tâm tham là gây đủ cái phiền não. Nó vô sở ý lạc, liên ái ý lạc này là đối với các dục thế gian, đó là đối với thế gian lợi dưỡng, tôn vị cung kính, hữu nhiễu hữu nhiễm, tức là những lợi dưỡng danh lợi, tôn vị tức là danh lợi đó, rồi cung kính tức là bị người được người ta cung kính, có những cách ô nhiễm, thì mình là diễn ly được cái đó, nó gọi là vô sở liên ái ý lạc. Tức là Bồ Tát sơ địa đã kiến đạo, muốn đạt được kiến đạo đạo vị đó là tâm tham đó. Tâm tham là tham các thế gian lợi dưỡng tôn vị cung kính, nó hữu nhiễm á, là đều không có liên ái, không có dính mắc nữa. Thứ chín, hay là thứ chín là thú chứng đại thừa ý lạc. Là cái ý lạc này đó, là cái ý lạc là nghĩa là quyết sát đại thừa, và cái tâm luôn luôn hướng về đại thừa. Thực sự ra cái đại thừa thì nó lạc hơn bên cái lạc của vô duyên niết bàn nhiều. Cái lạc của vô duyên niết bàn là cái gì, lạc mà không có thể tưởng tượng. Cái lạc của vô duyên niết bàn ở bên kia là lạc cái mất phiền não, mất phiền não thành ra cái tướng lạc của vô niết bàn là tìm không ra, tại vì họ nói mất thì bảo là không có khổ, thành ra thực sự đối với khổ không có khổ thì không có lạc. Không có khổ thì có lạc, thấy không? Chỉ có lạc thì chỉ có đại thừa thôi. Theo như vậy cho hai mình làm được người nào hạnh phúc á thì mới tự nhiên có cái lạc nó sanh được, không? Thành ra thú hướng đại thừa nó mới sanh được ra cái lạc. Cái lạc nó vẫn là cái dục mà, thấy không? Nó thành ra cái la hán nó vô dưỡng niết bàn đó, cái lạc của nó không nghĩa là lạc, tại vì nó không có khổ, nó có lạc. Cái ý lạc anh vẫn còn cái gọi là cái nghiệp, vẫn còn một số gọi là cái dục trong ngày nãy mình nói đó, lấy dục tính di thể đó. Thành ra khi mình thú hướng á, thú chứng á, thú rồi, thú là hướng về đại thừa, và chứng được đại thừa, chứng được một phần đại thừa nữa nè. Mọi người muốn thú đại thừa đó thì mình phải đầu tiên là cái pháp của đại tâm. phải lấy tính làm căn bản, phát bồ đề tâm lấy lại bi làm thể, lấy lại bi làm căn làm kia mình tu. À, rồi từ đó mình từ từ mình chứng được một phần bồ đề tâm. À, cái tính mình từng ngày càng phát sanh là tính tăng thượng, thanh tịnh phát sanh, rồi bắt đầu nó sanh ra tính dễ. À, rồi bồ đề tâm đại bi từ từ tăng trưởng, cái bi từ từ tăng trưởng chứ phải chưa đạt thấy đại bi thì lúc đó tự nhiên lạc nó phát sanh. À, tập sanh là thực sự ví dụ chẳng hạn như mình đang học lớp 10 và lớp 11 á, thì mình tăng được lớp thì tự nhiên mình vui rồi. Mình thấy đại bi mình từ từ tăng trưởng, đại thừa khắc đại thừa mình càng ngày càng rõ ràng, mình bắt đường thì mình nhập vô được. Mà thực sự nhập là nhờ tính, nhờ bồ đề tâm, nhờ đại bi từ từ mới vô. Chứ tánh không á, không nhờ tính là vô không được. Tánh không là nói tánh không là phải tin trước hả? Rồi từ từ những cái đại bi mình, những cái hành là thực sự ra nhờ cái hành mình đạt được cái tánh không, là nhờ đại bi, hành đại bi hoài nó đạt tánh không à. Ngộ vậy đó. Đại bi khi cái biên giới đại bi nó đi vô biên tế thì nó tự nhiên thì vô ngộ được tánh không. À, chứ tánh không á, nó không thể dùng cái trí mình tầm tư được, là kinh điển nó nói rồi. Thấy không? À, thành cái này khi mình thú chứng đại thừa thì sanh ra ý lạc. À, thì trong cái ý lạc mà thú chứng đại thừa này đó, à, thì nghe là rõ ràng là tâm phải dứt phát bỏ hai thừa dưới. Thú đó là thú hướng cho đại thừa thì bỏ hai thừa dưới rồi dứt phát, không có dính mắc nữa. À, có dính mắc thì cũng là vì đại bi tâm mà dính mắc thôi. Dính mắc này là dính mắc vì vấn đề là mình muốn học tất cả pháp môn để đạt chúng sanh mà dính mắc, chứ không phải là dính mắc là muốn là chứng đó. À, thành ra cái này là khi mà thú hướng đại thừa ý đạt là đối với vì đã ly được tất cả các đại thừa thú chứng. À, tức là ly được tất cả những cái chứng của những đại thừa giới và hướng về các loại thừa giới. À, thừa giới là những thừa gì? À, thừa giới là nói về hai thừa giải thoát á, chứ không phải là nói về nhân thừa thiên thừa. Nhân thừa, thừa kể như là những cái thừa người là quyền thôi. Thấy không? Tức là vẫn còn sinh tử đối với hai thừa dưới, tức là ngay cái thanh nhân thừa và bích chi phật thừa là không có có hướng đến. À, tại vì giải thoát cá nhân thì không có lạc được. À, thì khi mà mình cái tâm mà mình thú hướng lại thừa càng nhiều chừng nào á, thú chứng được càng nhiều nào thì ý lạc nó càng phát sanh nhiều chừng đấy. Khi cái tâm mà hoàn toàn tin tưởng lại thừa, nó là nghĩa là cái khi từ từ có gì học lại thừa nó vui lắm, hiểu rồi tâm mình tự nhiên nó tin là lạ thường lắm rồi. Họ các đại thừa nó không còn cái năng lực nhiều vậy, thực sự bây giờ họ thừa nó hay lắm nha. Hay lắm, nó thật sự nhưng mà nó rảnh rỗi mà nghiên cứu đại thừa giảng gì hay, sợ cái tâm đại thừa bây giờ không vững mà giảng đại thừa mà giảng có nguyên tử mà giảng cho hay không gì sẽ chuyển bỏ đại thừa liền. Hay lắm, cái pháp tu hành nó rõ ràng minh bạch lắm, không hay lắm. Hay nhưng mà khi mà mình cái tâm mà mình nắm rõ rồi tâm mà mình nói là dính vô đại thừa, cái tâm mình minh bạch vậy rồi tâm mấy cái gì hỏi hết, không phải cái gì lôi cuốn nữa, không còn chút xíu gì lôi cuốn nữa. Nghe hay giờ đọc hay ngay không còn chút xíu nào lôi cuốn nữa chứ. Ai nói tới cười cười thôi, tại người ta họ căn cơ người ta thích gì đó. Cái thành ra nó ý lạc thiệt chứ không phải là cái chuyện thường. À, ít nói tới bồ đề tâm cho thực sự mà hiểu được cái đại thừa, hiểu được bồ đề tâm, hiểu được là lục độ, hiểu được cái thứ nhiếp pháp rồi nè, hiểu được cái tính cái vô ngã trong cái bồ đề tâm nó phát triển bằng cách phụng sự chúng sanh, tự nhiên cái ý lạc mình nó mong mơ mà nó bao la rộng rãi lắm, phải không? Thấy không? À, sướng lắm, thấy không? Còn mà thực sự tu đại tu pháp mà nguyên thủy phiền não hiểu đó, tại mình đối kháng với chính mình, phải không? Mình đem mình ra đối kháng phiền não, tại vì mình thấy nó đâu tao thắng nó thành Phật lâu rồi, thấy mình thua không à, nó thắng tha mà thấy thua tha, mà thấy có sân có thua sân, thắng đối kháng gì thì cũng thua chưa, ra mà đẻ đủ chịu pháp đối kháng, mình cứ cực nhọc, mình cứ lo, mình mệt lắm, rồi chính vì không có lo cho mình rồi tự nhiên mình cũng đỡ có ý lạc rồi, hay mình lo chúng sanh thường thường cái tâm lúc đầu nhỏ đó thì mình lo chúng sanh mình không thấy được cái hậu quả, thấy không? Thành nên thực sự lúc đó là mình cũng có ý lạc rồi, người ta khổ đâu biết. Nhưng mà tác cao thì họ phải lo chúng sanh mà thấy được cái hậu quả luôn, nhưng mà cái tâm họ vẫn được ý lạc. À, giờ họ bỏ được cái bản ngã của họ. Ý lạc này đó là cái ý lạc là thú chứng đại thừa. À, thì dứt khoát là phải ly hẳn mấy cái lạc kia. À, chứ đó chừng là phải tin được đại thừa là một nè. À, ở gì phải phát vào đại tâm thì phải tu lại bi hạnh, tức là phải cứ vô lượng tâm, mấy cái đó là phải tu thì mới thú chứng đại thừa được. 10. Nhất thiết nghĩa lợi ý lạc. À, nhất thiết nghĩa lợi ý lạc á, tức là cái ý lạc á, tức là nằm cái này nó nằm trong cái vấn đề mà Bồ Tát giới á, tức là nguyện nhân như ít tất cả hữu tình á, tức là ý lạc này phát sanh á vì mình đang làm cái bản nguyện lợi lạc hữu tình. Thấy không? Thường thường cái này thì ai cũng có rồi đó. Ai cũng lợi lạc hữu tình thì tự nhiên em vui rồi, đại khái vậy đó. Thì cái nó gọi là nhất thiết nghĩa lợi ý lạc, tức là muốn tác hết tất cả nhất thiết hữu tình được lợi lạc, thì cái mười lợi ý lạc này mười lạc của đại thừa. Thành ra khi mà mình mà viên mãn được mười ý lạc này đó thì nó gọi là đắc được, nhập cái thành tựu viên mãn hết mười ý lạc này đó thì thành tựu được sơ địa. Thì sơ địa Bồ Tát, tức là nó giai đoạn là nó từ nguyện địa lên tới thắng giải địa, và cuối cùng đó là thành tựu là sơ địa. thành sơ địa, tức là đi qua, nghĩa là từ nguyện địa tới thắng giải địa ha, ha, và cuối cùng lên sơ địa, tức là đi qua ba giai đoạn ha. Ba giai đoạn này nó trải qua nó là hai a tăng vị kiếp hay là một a tăng vị kiếp vậy đó. Theo vui già đó, theo di thức á, 10 giai đoạn đầu là một kiếp đầu là tư lương địa, kiếp thứ hai á là gia hạnh và kiến đạo vị, kiến đạo địa. Thành ra là rất là lâu xa chứ không phải ít. Bây giờ muốn có cái thắng giải địa, muốn có cái thắng giải hạnh á thì tu cái gì? Trong này mình nói là phải vô đi qua cái thắng giải địa thì mới đầu mới tới sơ địa. À, mà nói thắng giải lấy tính là lấy cơ sở, lấy dục làm thể để sanh ra lạc. Thắng giải mà mấy kia nó thắng giải thành tựu thì nó gọi là tính dục làm thể thì sanh ra là ý lạc. Ý là do sự tính giải, lạc và lạc là lời dục. Thì tu cái gì? À, nó nói là chỉ cái mười pháp Bồ Tát á, là tu nương vào 12 bộ kinh mà tu 10 pháp. À, 10 pháp đó à, là quý vị học mấy cái kinh, mấy cái phần trước học rồi, nó nhắc lại thôi. Mười pháp nó đọc ra dễ ợt à, ai tu cũng được hết. Pháp đó là pháp gì trong này, tôi có chú giải cho này nè. Nhắc lại thôi, chứ lúc trước là cái này là dạy trong cái hình như là cái thì là đối với tương ưng Bồ Tát Tạng thập nhị bộ kinh. À, đối với Bồ Tát Tạng thôi, là Bồ Tát Tạng là kinh điển liễu nghĩa. À, chứ nếu các tạng khác không để ý. Thứ nhất là chép thư chép lại. Thứ hai đó là một pháp đó nha, pháp tu á. À, trì. À, đó là trì tức là giữ gìn. À, thứ ba là cúng dường kinh bằng cách hoặc là lễ bái kinh hay đọc kinh, cái gì không biết, cái cúng dường kinh là vậy đó, huệ thí cho người ta. À, tức là huệ thí là đem kinh đó bố thí cho người ta bằng kinh cũng được ha, bằng đủ một cách cũng được ha. À, nhờ cái kinh đó người ta phát sanh được trí tuệ, tại vì đối với kinh điển đại thừa là lấy là phát sanh trí tuệ, thì huệ thí không có nghĩa là thuyết pháp, có nghĩa thuyết pháp vẫn luôn. À, là nghĩa là thí cho người ta, thường đa số là nói là in ấn tống cho, à, mà người ta đọc cái đó mà ta phát sanh được cái huệ và đại thừa. À, là ba pháp rồi vậy. Thực sự ra trong tư lương vị đó, gia hạnh vị đó là nó tu hết, à, ta tư lương vị, gia hạnh vị đó ha, và kiến đạo vị là nó tu hết 10 pháp này nè. Huệ thí người ta là pháp thứ tư, pháp thứ năm thiết pháp cho người ta. À, đối với người thuyết pháp chứ thì cung kính nghe, với người thuyết pháp thì cung kính nghe, nhưng mà trong Bồ Tát giới mà nói đó, có nào có pháp sư đại tự thuyết pháp là phải tới nghe, không được nghe mang lỗi nha. Thấy không? Ở đây thì mình phạm tối sửa tôi đó. Không, mà chỉ có cái là ông thầy đại thừa mà thuyết pháp mới tới nghe thôi, tại vì trong này mình thú chứng đại tự ý lạc mà. Thấy không? Còn không thì thuyết pháp không cần nghe. Bồ Tát giới thì nói là có thầy đại thừa thuyết pháp thì phải tới nghe. Yeah. Tức là cái tâm mình luôn luôn là dính với pháp đại thừa, thành ra quý pháp đại thừa lắm. Thấy không? Là ông thầy thừa nào thuyết pháp là nghe, pháp nguyên thủy là nó đâu phải là cái pháp cái con đường mình đi.
Yeah, phải.
Nó không bổ ích. Thấy không? Thầy ta hỏi cho trong giai đoạn đầu cô cái lấy dùng phân biệt tâm để tu, phải không? Rồi tới chừng phân vô phân biệt trí đó, thì nó mới vượt khó khỏi tâm phân biệt, phải không? Nó không biệt mà sao mà có gì mình tu, làm sao có pháp để tu. Không, nhưng mà cái gì cái pháp kia nó đối nghịch với pháp đại thừa, hiểu không? Cô mà đi cô nghe hai pháp mà sao cô tu được, vì cái lợi cái này mày bỏ cái này để mình phương tiện mình xảo thôi, giai đoạn này mình phải đi cái này bỏ cái kia vậy đó. À, đúng rồi thì nó cũng là tập pháp, nó còn tập pháp nha. À, nhiều khi mình đi nghe kinh nguyên thủy đó là gì bồ đề tâm thôi. À, ngay trên đường thủy là gì bồ đề tâm, có nghĩa là gì mình muốn có đủ hết tất cả đạo chủng trí. À, nên là phải học pháp nguyên thủy để mình độ sanh những người nào có căn tánh nhiều nguyên thủy, chứ cái pháp này là mình không có thú, không có hướng đến, mình không chứng đó. Thấy không? Nhưng mà ai hỏi tới thì mình biết để mình nói đại khái gì thôi. À, đó, gì vậy mà học, chứ không phải là thành ra các tất cả pháp môn đều nguyện học thì có nghĩa là vậy đó, chứ không phải học để tu. Thấy không? Có pháp môn gì vẫn học là học để mình để đủ cái phương tiện độ sanh thôi,
học để đủ
độ sanh thôi. Còn cái mình học là học Bồ Tát Pháp Tạng, tại vì con đường Bồ Tát mình đi là con đường Bồ Tát đạo, thì tất cả những dạy Bồ Tát đạo là phải học, thấy không? Thì tới cái thứ mấy rồi, cái thứ năm, nếu người thuyết pháp thì phải cung kính thính giang. À, tới cung kính mà ngồi nghe. À, rồi sáu, thứ năm là đọc tụng, sáu là đọc hoặc đọc tụng. À, cái kinh điển đại thừa là phải đọc tụng, đây là đối với Bồ Tát Pháp Tạng thôi nha. rồi lãnh thọ, thọ nạp, đó, rồi thọ xong rồi đó, vì người thuyết pháp khai tông, vì người thuyết pháp khai tông, tức là giảng cho người ta hiểu, à, rồi cái thứ chín, à, rồi tìm cái chỗ nào mà độc xứ không nhàn, độc xứ không nhàn tức là chỗ nào mà ở mình nên á, không có bị chúng sanh làm phiền não mình á, à, mà cái chỗ đó là nó gọi là chung quanh nó là mát mẻ, trống trải, tư lương quán sát, bắt đầu là tư về tư lương đạo, tư lương huệ, tư huệ, à, tối pháp đại thừa đó, bắt đầu là cái mười, à, à, tư lương quán sát á, à, tư lương quán sát là thứ mười là nhập tu tướng, tức là bắt đầu là tu, tư lương xong được cái nghĩa lý của nó là đem nghĩa lý đó làm tu để nhập vào. Thì cái mười pháp này đó là từ tư lương vị, gia hạnh vị, tinh kiến đầu vị, lấy mười pháp này làm tu. À, thấy mỏ cái mười pháp này đó là tại sao toàn là pháp không à, chứ nó không có nói tới hạnh. À, hạnh đó, đội hồi có gì học sao, hạnh là một cái chuyện gì Bồ Tát làm để lợi lạc cho tự lợi lợi sanh, là cái hạnh là sau này mình học thì cái hạnh này nó cũng dính một phần trong này. À, nhưng mà trong đây mày nói là Bồ Tát là phát Bồ Tát tâm á, thì đối với Bồ Tát Pháp Tạng là phải gieo duyên, thấy không? Đó, thì gieo duyên nhiều cách, thấy không? Là hoặc kinh điển, hoặc là mình viết ra, rồi mình trì giữ, rồi mình cúng dường, rồi mình bố thí, rồi mình đi nghe pháp kinh điển, rồi mình đọc kinh điển, rồi mình lãnh thọ kinh điển xong xuôi, rồi mình bản thiết cho người ta vân vân, đem kinh điển đó ngồi suy ngẫm, thấy không? Thế là quý vị trong giai đoạn tư lương đạo quý vị học đủ mấy cái đó gì đó, à, thành ra quý vị mà tu đủ gì đó. Thì có gì mới từ từ cái điều này từ từ gì tính vào kinh điển đại thừa, mình tập cái này từ từ thành ra thắng giải. Thành nó nói trong 10 cái này đó thì 8 cái đầu á, 8 cái đầu á vì người thuyết pháp văn nó thuộc về tư lương đạo. Tư lương á, bắt đầu từ tư lương cái thứ 9 á, bắt đầu là tư lương đọc xứ không ngàn, tư lương quán sát này kia đó. À, thì nó thuộc về gia hạnh. Gia hạnh đạo. À, và tu nhập á, tu nhập tu chứng á, sau khi cái nghĩa lý mà bắt đầu mình rõ ràng rồi đó, là mình dùng tất cả những pháp để mà an trụ trong đó, à, thì giai đoạn đó nó gọi là giai đoạn tu đạo, kiến đạo, nhập vô được cái nghĩa lý đó thì kể rõ thành giai đoạn kiến đạo. Thì nó nói rằng cái mười pháp này đó là cái mười pháp mà trong Bồ Tát Tạng là sanh đại phước đức á, đại công đức á, à, ngoài lục độ la mật mới học với dập sao, thành ra thực sự ra cái này nó giảng trong cái phần chương trước rồi, thấy không? À, thì tư lương đạo có gì phải làm cái này nè, thành ra cái gì là toàn trong đây mình nhìn lại rõ ràng là gieo duyên cái pháp đại thừa. Toàn bộ là pháp đại thừa, từ viết cáp đọc tụng nghe người khác giảng kinh, rồi thọ trì giảng giải, thì gieo pháp đại thừa hết á. Thì mình làm cái gì mình phải gieo duyên với cái pháp đó, à, càng gieo thì cái pháp nó càng mạnh cái năng lực mạnh. Cái đầu tiên mình chỉ tính là cái pháp đó mình không hiểu nổi đâu, à, rồi từ từ nhờ cái đó từ từ cái nhân nó đầy đủ, tự nhiên là thắng giải được pháp. Cái trong đó cũng có một phần phân biệt dụng công chẳng hạn như giờ tư lương quán sát vân 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 gì đó, rồi nhập vào cái nghĩa khi thắng giải rồi là nhập vào tu chứng. Thì nó trong này nó nói là pháp thứ 9 là gia hành đạo, và pháp thứ 10 là tịnh chướng đạo, tức là pháp 10 là nhập tu tướng, tịnh tiến đạo thì tịnh chướng đạo thì nhập vào kiến đạo vị, tức là thành sơ địa Bồ Tát. À, bây giờ cái sách khác giải nè. Trước tiên Bồ Tát tại nguyện hành địa, tức là từ cái vấn đề mà thập tính, thập hạnh, thập nguyện rồi đó. À, nguyện hành địa nơi 10 pháp hạnh, 10 cái pháp nãy nói đó. Phải phát cái nguyện tùy nguyện, à, tức là phát ra những cái 10 cái nguyện để làm cái đó. Rồi khi nào mà đắc thành á, nhẫn đắc thành, tức là khi tập mà làm cái 10 nguyện đó mà sanh được cái nhẫn, sanh cái nhẫn trong cái 10 cái pháp đó, 10 cái pháp nhẫn đó, mà khi đó là 10 cái nguyện này là 10 cái nguyện thuộc về một cái đó tập nguyện khổ hiền nha. À, tức là bây giờ mình nguyện là thu trì, nguyện là đọc tụng, nguyện là thính pháp, nguyện vân vân, tức là nguyện là quán xét, thẩm xét cái kinh văn, rồi tức là nguyện là tu nhập để chứng vào cái đó là 10 cái nguyện đó. Thì nương vào cái 10 cái nguyện đó mà sanh ra nhẫn tức là gì? Tức là bắt đầu những cái đó xảy ra mình đều không có gì chướng ngại với mình nữa hết trơn, gọi là nhẫn được cái pháp đó. Chưa chứng được thôi chứ mà nhẫn được. À, thì sanh ra được nhẫn. Tùy nguyện nhẫn đắc thành. Do nguyện nhẫn thành thì đi qua được nguyện hành địa. Ha, thì nhẫn tức là cái pháp đó mình làm một cách tự tại rồi đó, nó gọi là nhẫn được cái pháp đó. Thấy không? Nhẫn nghĩa là chưa thành tựu hoàn toàn cái pháp đó, chứng thì nó mới thành. Nhẫn tức là chịu được cái pháp đó thôi. Có nhiều người kêu thư tả, ha, thì mình không chịu thư tả, tức là chưa nhẫn được. Thư tả đặt nhiều lý do lắm, thư tả làm chi gì tùm lum la. Còn nhẫn tức là cái tánh nó thư tả là mình nhẫn là bình thường, tức là chuyện nó làm một cách tự tại, có gì gọi là nhẫn được cái pháp đó. Thì nhẫn nguyện thành tựu, thì đi qua được cái nguyện hành địa, tức là phần đầu tiên muốn vào thắng giải địa thì phải đi ra cái nguyện hành địa. Đầu tiên phát nguyện trong 10 cái pháp hành này, rồi nguyện hành á, hành nó đến nỗi là bây giờ cái gì mình hành một cách nhẹ nhàng, không có thấy gì chướng ngại, không có gì bực dọc nữa đó, gọi là nhẫn được 10 cái hành đó, 10 cái pháp đó, thì nhập chánh định vị. Trạng thái nhẫn á, tức là mình chịu được một cách tự nhiên, tức là không còn phân biệt được được trong các nguyện nữa. Thành nó nói nhẫn là giai đoạn cao hơn của nguyện, tức lúc đó mình làm một cách tự nhiên, nó gọi là nhẫn, là một hình thức của vô phân biệt trí. Nó không còn để ý phân biệt đến cái mình việc mình làm nữa. Một cái tự nhiên vậy đó, cái pháp mình làm một cách tự nhiên đó, nó gọi là nhẫn. Thành ra nó nói là mà chân đế ở sơ địa đắc vô sanh nguyện nhẫn. Thập đại nguyện thành tựu, thập đại nguyện này chứ không phải là đại nguyện của đại minh thủ hiền đâu. Đại nguyện là cái nguyện để mà làm 10 cái việc đó. Thành ra khi mà đắc được cái vô sanh tí đó thì những cái nhân mà pháp là tư lương rồi nhập vào tu tướng, từ từ nhờ cái nhập vào tu tướng trong giai đoạn gia hạnh á, gia hạnh á tới giai đoạn thứ 9, tức là bắt đầu tu tứ thường căn, gia hạnh á là tứ thường căn á, là giai đoạn thứ 9, tức là thẩm sát tư lương, đầu tiên là thẩm sát tư lương, do cái ý nghĩa từ thâm hiểu rõ được cái ý nghĩa, hiểu rõ rồi tu chứng, từ đó bắt đầu lên nhọn đảnh nhẫn thế đệ nhất, nó thuộc về cái trí để phát sanh ra cái nhẫn trí, cái thế đệ nhất trí là cái trí vô phân biệt để gian được kiến tánh của sơ địa. Thằng ngày nay giải kinh gọi tứ thiện căn gọi là nhẫn, thì hoặc có thể tăng thượng nhẫn cặp thế đệ nhất gọi tên là thắng giải, tức là thành tựu được cái nhẫn gọi tứ thiện căn đó, thập nhẫn và thế đệ nhất thì nó gọi là thắng giải. Để nó giải nghĩa là thắng giải hành địa, từ cái nguyện hành địa, và nó thắng giải hành địa là gì đó, thắng giải hành địa chỉ nằm trong cái tứ thiện căn thôi. Thì khi viên mãn được hết mấy cái mười thập nguyện đó, và thắng giải hành địa của tứ thiện căn bắt đầu nó phát sanh đó, đó gọi là viên mãn được cái mười pháp viên mãn. Như thành ra sơ địa là viên mãn được mười pháp ở dưới đó nha, mười cái pháp hành đó, mười pháp hành ở dưới nãy nó là thư, thì mười pháp hành thì dễ làm dễ sợ đúng không, không có gì đâu, nhưng mà thực sự trong đó có cái pháp tư lương văn sát nó hơi khó, và cái pháp nhập tu chứng nó hơi khó. Hai cái pháp đó nó thuộc về tứ thiện căn dị và hành dị, nó hơi khó. Còn mấy cái pháp đầu nó thuộc tư lương, mình làm được hết, nghe người ta thuyết pháp gì, thuyết pháp phải cung kính rồi vân vân, nó rất là dễ. Thì cái thực sự ra mà mình nói thì cái kinh điển này nó đặt nặng để vấn đề đó, là tại kinh điển này nó chủ về thức, duy thức làm chánh, mà cái thức nó chủ trần về cái tâm, thành là cái pháp là cái chỗ mà cái tâm nó nương tựa để nó làm việc. Đây là như mình nghĩ ra thì cũng đúng, là tại vì cái pháp tạng Bồ Tát là cái chữ phát sanh Bồ Tát, thành nó gieo duyên trực tiếp với pháp tạng bằng 10 cái pháp, làm cái tư lương, làm cái lương thực cứu cánh để mình đi bước lên. Khi mà mình tư lương cái công đức mình càng nhiều nhiều á, thì công đức phát sanh nó làm nó trợ cho mình, thành ra khi mình đi tới tư duy quan sát rồi từ cái này cái kia đó, ha, thì đó nó dễ dàng. Thì mình nghe người ta thuyết pháp rồi mình thuyết pháp cho người khác vân vân, thì nó toàn là nó tăng trưởng. Thì thật sự ra nhiều khi tôi giảng cái gì tôi phải chịu khó tôi đọc, nhờ cái đọc đó mà nó tăng trưởng cho mình cái nhìn lại. Thực sự ra nó thành ra thực sự là mình đang gieo duyên pháp đại thừa. Rồi quý vị nghe thì bây giờ cũng đang gieo duyên thừa từ từ đó. Người thì gieo duyên đầu này, phần này người gieo duyên phần kia, mà từ từ cái pháp đại thừa ngày càng vững mạnh trong tâm mình từ từ. Và sau đó mình có thời giờ bắt đầu mình tư duy thẩm xét, quán xét rồi tìm được cái nghĩa chân thật theo cái nghĩa của mình. Rồi đầu mới tu chứng, thì đó mình đi qua giai đoạn đó, nó gọi là giai đoạn kiến đạo vậy. Chứ để thành tựu thì nhập vào sơ địa quan hỷ địa. Thì mình đắc ra thì mà quan hỷ địa rồi đó, thì được 10 công đức. Đó là để thì đạt được cái chánh tánh ly sanh, chánh tánh ly sanh. Thôi bây giờ tập tiếp phần viên mãn, 10 phần viên mãn này dưới này đi, rồi nó sẽ nói 10 công đức sao. Bây giờ rồi ha, nói bây giờ cái đang cái kia thì mình nói là cái ý đạt thanh tịnh rồi đó, bây giờ xong rồi vậy. Bây giờ mình nói về các phần, từng phần viên mãn. Thì trong có 11 địa thì nó có 11 cái phần để mình viên mãn. Mình viên phần nào, viên mãn được cái phần nào, cái nhân duyên nào thì mình tu, thì mình đắc được một cái địa thứ nhất. Rồi viên mãn phần nào, cái nhân duyên nào thì mình đắc được địa thứ hai vậy đó. Nó gọi là 10 phần viên mãn, 11 phần viên mãn. Thì cái phần cuối cùng á, cái phần 11 á là đắc được cái Phật địa, tức là như là địa. Trang 204 phần cuối, thiện nam tử. 11 phần viên mãn bao gồm được các địa là, cái chương này bởi vì học kỹ, mấy chương sau thì học dễ thôi, chương sau thì nó lặp lại cái ý của chương này thôi. Một, các vị Bồ Tát trước tiên ở giải hành địa dùng 10 pháp hạnh. Nãy là mình giảng rồi đó, 10 pháp hạnh là 10 cái hồi nãy đó. Thư trì, đọc tụng, thư tả, kia có chú 134 á, gì nào có sách lật 134 ra. 10 pháp hạnh Bồ Tát giáo hóa được chúng sanh, đó là 12 loại pháp đại thừa mà biết sao chép, ghi nhớ, hiến cúng cho người, ai nói thì kính nghe, hoặc đọc, hoặc học, rồi lớn tiếng mà tụng, hoặc giảng cho người, hay một mình thanh chứ, mà nghĩ mà tu. Khá đó là 10 pháp hạnh á. Mà rất khéo tu tập về thắng giải và thắng nhẫn, cực thiện tu tập thắng giải nhẫn cố, nên vượt qua địa ấy mà nhập vào chánh tánh ly sanh. của Bồ Tát. Thì tu theo như vậy đó, ha, ta đầu tiên từ từ do cái tính mà sanh ra được cái tính giải, ha, rồi sau đó đó mà đọc cái lực cái tính giải nó mạnh nên mình nhẫn được chịu cái pháp đó luôn, một cái chịu một cái tự nhiên á, ha, đã nhẫn mình nói giải thích rồi, thì nó gọi là sanh được cái thắng giải thắng nhẫn nên vượt qua ấy mà nhập vào chánh tánh ly sanh, bây giờ giải đến chữ chánh tánh ly sanh, nó để thành như giảng rồi phải không? Tôi nhớ giảng rồi mà, chánh tánh ly cái ly sanh này đó tức là không còn sanh tử trong lục đạo chúng sanh nữa. Không còn sanh tử đâu mà, không còn sanh tử gọi là sanh thân nghiệp nữa, mà chánh tánh này nó tức là theo thánh đạo, tức là nếu có sanh là sanh trong thánh đạo là đi tới thôi. Ha, ly sanh tức là si ly sanh trong những cái sanh tử làm ác đạo đó, như ngũ thú đó. Mà muốn chánh sanh nên tánh phải đắc được vô phân biệt trí, tức là phải được kiến tánh. Đây, cái Bồ Tát là kiến tánh rồi đó, là từ đó là nếu mà sanh là sanh là thành Bồ Tát, Bồ Tát sanh là Bồ Tát gặp Phật, Bồ Tát gặp Phật thì thôi. À, nó là chánh tánh tức là có theo cái tánh của thánh đạo, à, sẽ gặp được thánh pháp thì tu từ từ thành Phật. Trong này tổ ghi tùm lum hết trơn á. À, chánh tánh á tức là đạt được, nghĩa là luôn luôn là cái tánh của luôn luôn có cái pháp vô lậu của thánh đạo nằm trong, có khả năng làm cho mình ly được cái kiến hoạt, tức là nó gọi là được kiến đạo đó. Tụi chung là cái người mà chánh tánh ly tánh là chánh tánh của Bồ Tát đạo á, tức là không đoạn còn cái tánh tổn hại hữu tình nữa, đoạn phiền não tổn hại hữu tình. Thường thường thành ra cái thực sự cái Bồ Tát đạo có giới sát nó quan trọng lắm nha. Giới sát là một cái hại hữu tình là rõ ràng nhất. Thực sự cái gì hại hữu tình cũng được hết trơn, mình nói một cái tiếng mà người ta không có vui vẻ cũng làm hại rồi, nhưng mà cái sát á là hại hữu tình thấy rõ ràng nhất á. Thành ra thực sự là con đường mà giữ Bồ Tát đạo đúng là ăn chay là rất là đúng nghĩa, rất là đúng nghĩa. À, tại vì ăn chay là hình thức là rõ ràng rồi cái sát hoàn toàn. À, thì bây giờ khi mà cái chánh tánh á thì đương nhiên là nó kiến tánh nên là được kiến hoạt. À, thật cái này mấy cái này là cái định nghĩa, bây giờ nghe chơi thôi, đừng có càng ghi làm chi. Định nghĩa này nó không dính líu gì đến cái phần của kinh này. Chẳng hạn như ngày kinh Bát Nhã nói là hữu sở đắc là sanh. À, giờ mình có đắc được sở thiền thì mình sanh đang có sở thiền. Đắc cái gì là khó sanh có đó. À, thì vô sở đắc là ly sanh, tức là nó là đây là kiến đạo của cái Bồ Tát á, nó là vô sở đắc. À, tức là cái vấn đề kiến tánh là do phần biệt trí không có đắc, thành ly sanh á, tức là không có sở đắc. Cái chuyện này nó khó lắm á. Nó quý vị tu là tôi thấy mà chứ ai tu cũng dính cái ngã, thành dính luôn luôn dính cái đắc à, là mong cầu cái đắc. Mà thật sự trong thời gian này không có gì để đắc hết trơn á, có nhân duyên là cảm thấy mình có cái đó, thật sự vì nhân duyên thôi. À, nên mình cảm thấy mình có cái đó, nhân duyên nó biến cái đó nó biến thành cái khác là mình đắc cái khác, thành nó thật sự không có gì đắc hết trơn. À, mà thường là mình thường lúc nào mình cũng đắc hết trơn, mà không có cái gì để đắc hết trơn, tại lúc nào mình cũng nằm trong nhân duyên thì lúc nào mình cũng có cái gì hết trơn á, chứ không có hay không? Lúc nào mình cũng đắc mà thật sự lúc nào mình không có đắc hết á, tại thật sự là nhân duyên nó đắc chứ mình đâu có đắc, thấy không? Thành ra hữu sự đắc á, nếu mình chắc nhận hữu sự đắc á, tức là mình cho cái đó làm cái gì tồn tại thì mình dính tùy thuộc vào nhân duyên, thì cái đó nó chuyển mình hoài trong cái dòng đó, tức là sanh tử hoài. À, thành ra nếu mình nó nghĩ mình đắc sợ tiền mà ăn trụ trong sợ tiền thì mình chết, mình sanh trong cõi sắc, thí dụ vậy thôi. Chứ mình trụ trước cứng nhắc trong luôn, vô sở đắc có nghĩa là đương tướng là mình có thực sự lúc nào mình cũng có đắc hết á, nhưng mà không có dướng mắt cho nó thì nó gọi thành vô sở đắc. À, cũng như nói là tất cả đều là nhân duyên, mình sống trong nhân duyên thì lúc nào mình cũng đắc, làm sao mình nói vô sở đắc được? Vô sở đắc có nghĩa là giàu đắc nhưng mà không có kẹt trong cái đắc đó. À, thì gọi là vô sở đắc, chứ không phải vô sở đắc có nghĩa là không có đắc cái gì hết. Mình nằm trong nhân duyên thì lúc nào mình cũng đắc hết trơn á, cũng như lúc này mình nằm trong nhân duyên nó nằm đang đắc cái nhà này nè, mình mới ngồi ở đây nè, thấy không? Nhưng mà đâu có nghĩa là mình, nhưng mà tại vì cái nhà này nó không phải là cái mong cầu của mình nên không nghĩ là mình đắc. À, nếu mà cái đó là cái mong cầu của mình á, mình nghĩ là mình đắc, nhưng mà đắc thiền là cái mong cầu ao ước của mình, lúc gì mình nghĩ là đắc thiền của mình mới trụ cho nó, mình trụ cho nó mình mới kẹt, thấy không? Còn cái nhà này mặc đầu mình lúc nào mình cũng ở trong nó, nhưng mình nghĩ không đắc nên mình không ở, mình không có gì, mình rất là tự tại, thấy không? Thực sự lúc mình vô trước thành ra mình rất là khỏe. Cái nhà này có sập đây nữa đâu có ai buồn phiền, chỉ có ông đục rồi ông buồn phiền thôi. Tại vì ông nghĩ là ông đắc cái nhà, ông nghĩ là cái sở hữu riêng của ông, thành ra ông mới. Còn bây giờ mình á chung không có buồn phiền là lý do lúc nào cái gì cũng đắc hết trơn, tại vì mình sống trong nhân duyên. Cái nhân duyên nó tồn tại cái gì thì tự nhiên cũng dính cái này dính cái kia cái nọ, lúc nào chung quanh mình là bị đắc.